đỉnh cao của tình yêu, Cha Giuse Lê Quang Uy, giọng Chúa Cứu Thế.
Chúa Giêsu có một cách dạy dỗ cho các môn đệ, dạy dỗ cho đám đông rất đặc biệt. Ngài không có lý thuyết, nhưng Ngài cứ theo những gì xảy ra trong thực tế và bắt lấy cái thời cơ đó, bắt lấy cái điểm sáng nào đó vừa lóe lên và dạy cho các môn đệ. Ngài không hề đưa ra một cái giáo án, phải bài 1, bài 2, phải dạy cái gì, như cái kiểu mà chúng ta dạy bây giờ. Nhưng Ngài lại nhân có những sự kiện gì đó xảy ra, thấy ngay trước mắt, có thể nhìn, có thể nghe, có thể sờ chạm được, và Chúa Giêsu dạy ngay bài học để cho mọi người trực quan thấy được rõ ràng cái câu chuyện, thấy được cái diễn tiến của sự việc và được đánh động vào tâm hồn. Ngài chỉ cần nêu lên rồi đưa ra một cái chân lý, đưa ra một cái mệnh đề về tin mừng để cho người ta sống. Thế thì câu chuyện ngày hôm nay cũng vậy. Đang lúc ngồi trong đền thờ, thầy với trò đang ngồi, thì cái chỗ ngồi ấy lại là trước cái chỗ cái thùng bỏ tiền. Thế thì nhân cái cơ hội thấy nhiều người đến cho tiền vào, thì cái người giàu có đến bỏ vào đó thật nhiều tiền, Chúa không lên án chuyện đấy. Cho nhiều tiền như vậy cũng là tốt, nhưng mà đặc biệt khi xảy ra là có một người đàn bà quá nghèo nữa, nhìn bên ngoài là thấy ngay, đến bỏ vào đó 2 đồng xu. Và chắc là bà ấy đã phải mở cái túi của mình ra, giữ rất là kỹ cái đồng xu ấy, rồi tìm mãi và đã dốc hết cái túi tiền của mình, dù là nó chỉ là 2 đồng xu thôi. Và đó là một bài học, đó là một cái giáo án mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ ngày xưa và dạy cho chúng ta hôm nay nữa. Và chúng ta vừa được nghe đọc lại câu chuyện ấy không phải như một bài học, mà còn hơn thế nữa là một tin mừng, để mở ra cho chúng ta rằng chúng ta có một con đường để có thể đạt được niềm vui, có một con đường để đạt được hạnh phúc. Cái sống tin mừng nó không phải là một chuyện gì xa vời, nhưng mà cái cụ già, cái người đàn bà quá mà đã làm được thì chẳng lẽ chúng ta không làm được. Bà quá ấy chắc chắn hôm đó ra về có thể sẽ phải đói, bởi vì đã dốc hết cái đồng xu rồi, không còn cái gì nữa. Nhưng mà lòng bà ấy vui, có một niềm vui của sự cho đi. Người ta thường nói là mình mà vớ được tiền, mình mà kiếm được tiền, mình mà thu hoạch được, mà giàu có đầy đủ, sướng, cái đó sướng là đương nhiên. Nhưng mà có một cái niềm vui nó sâu xa hơn, là cái chuyện mà thu lại tiền thật nhiều, đó là cái niềm vui đem cho đi, mà không phải đánh giá trên cái số tiền, đánh giá trên cái lượng vật chất mà người ta đem cho, nhưng mà lại tính vào cái nồng độ yêu thương mà người ta gửi gắm vào trong cái món quà cho đi ấy. Thưa anh chị em, phải chú giải thêm một vài chuyện để chúng ta thấy cái điểm sáng của chúng ta được nghe trong bài tin mừng hôm nay nó hay lắm. Thứ nhất, đó là chú thích một chút xíu về người đàn bà quá. Ở trong dân tộc Do Thái đó, người đàn bà quá làm bao giờ cũng là người khổ, nghèo và yếu thế ở trong xã hội. Cái người trong dân Do Thái, cái người đàn ông là cái cột trụ ở trong gia đình. Nếu như ở trong gia đình mà có một người đàn ông thì không ai dám bắt nạt, không ai dám gọi là hà hiếp. Nhưng mà một cái gia đình mà đã quá chồng rồi đó, cái bà nào đó đã quá chồng rồi thì không còn cái người chỗ nương tựa ở trong gia đình như là cái cột nữa đó, thì cái con người ấy rất là yếu thế, không còn có cái thế nào để mà ăn, để nói, để mà sống ở giữa cộng đồng, bao giờ cũng lép vế, tụt xuống hàng rất là thấp. Mà vì như vậy, vì không còn cái người chồng, vì không có cái người quá mà lại là quá mà quá bụa mà đơn thân nữa, tức là con cũng không có nữa, tức là hiếm muộn nữa, thì cái con người ấy không còn có cái khả năng làm ra đồng tiền, làm ra cái thu nhập. Nên theo các nhà chú giải thì người đàn bà quá trong câu chuyện của chúng ta chắc là một bà hành khất, một bà bị ăn xin, không còn khả năng nữa, già rồi, yếu rồi, không còn có tiếng nói, không còn có thể làm được cái gì, thì chỉ còn có cái nghề là ăn xin, sống dựa vào cái tường thương bố thí của người ta. Nên chúng ta thấy rõ cái điều đó là bà quá là như vậy. Cái chú thích thứ hai là cái trị giá 2 đồng xu mà bà đã bỏ vào đó, thì trong này có nói là hai đồng xu ấy nó trị giá bằng có 1/4 của đồng xu Roma, tức là tiền Do Thái thì nó còn bèo hơn cả tiền Roma, dẫu sao cũng còn đỡ hơn tiền Việt Nam bây giờ so với tiền thế giới, ta quá bèo. Thế thì ở đây là bằng 1/4 của đồng xu Roma, mà theo các nhà chú giải thì nó bằng 1/6 cái lương công nhật của một người thợ hạng xoàng. Thế chiều hôm nay chúng tôi đi tu, chúng tôi không biết ngoài đời nó thế nào. Thế tôi soạn bài, tôi mới hỏi như anh em trong phòng là bây giờ lương ở ngoài người ta đi làm sao? Thì bảo là thợ xịn á, mà thợ phụ, thợ hồ mà đứng chính á thì phải mấy trăm. Còn cái người thợ mà kém một chút xíu đi phụ hồ, trộn xi măng với lại đi khuân vác này kia thôi thì được 180.000 một ngày. Thì hai đồng xu của bà quá này bằng đúng 1/6 lương công nhật của một người thợ hạng xoàng. Nên 180 mà 9 chia 6 thì bà quá này đã bỏ vào thùng tiền hôm đó 30.000. Mà anh chị em thấy bây giờ 30.000 thì may ra nếu mà ta ăn tiệm tạm được một chút xíu thì đó là một bữa cơm, một bữa cơm. Bà ấy đã bỏ vào 30.000 một bữa cơm cho cả một ngày sống. Vậy có nghĩa là bỏ xong rồi thì bà ấy đói đấy. Bỏ xong thì bà không còn một cái gì dằn túi. Và nếu như ngày hôm sau mà không có ai chia sẻ và giúp đỡ cho bà ấy thì không biết bà ấy sẽ sống như thế nào. Nên chú giải như vậy xong rồi thì chúng ta mới thấy, nếu mà chỉ có căn cứ ở trên cái vật chất thôi đó thì ta đã thấy hai đồng xu của bà ấy quý lắm rồi. Nhưng mà chắc là Chúa Giêsu không nhắm đến chuyện cái giá trị vật chất. Chúa Giêsu muốn đẩy thêm một cái sâu hơn là bà quá ấy đã bỏ vào trong đó cả cuộc đời của mình. Cái câu mà Chúa Giêsu kết luận mà nói rằng: quả vậy mọi người thì đều lấy tiền dư bạc thừa của mình mà đem bỏ vào thùng, còn bà này đã túng thiếu lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Vậy nó bỏ hết vào trong đó rồi thì lấy cái gì mà nuôi thân? Vậy có nghĩa là bà đã bỏ chính sinh mạng của mình vào. Có một thứ tình yêu mà người ta dám lấy chính thân mình mà đem cho, cái đó nó còn lớn lao vô cùng. Hai đồng xu chỉ là cái giá trị biểu trưng thấy được bên ngoài, còn cái sâu ở bên trong là chính sinh mạng của mình, chính tình yêu cuộc đời của mình. Chúa Giêsu nói như thế thì có thể hiểu được là bà quá ấy đã yêu mến Thiên Chúa Giê-hô-va, Thiên Chúa của người Do Thái thôi. Bà quá này có lẽ cũng không kịp và chưa có cái dịp để mà được nghe tin mừng của Chúa Giêsu, nhưng mà cứ sống theo cái tinh thần của đạo Do Thái thôi, thì bà ấy đã có một lòng kính mến Thiên Chúa và có một lòng tin sâu sắc rằng cái đồng tiền mình bỏ vào trong cái hòm của đền thờ sẽ được dùng đúng việc, đúng người, sẽ được chia sẻ cho ai đó đang thiếu mà có khi còn thiếu hơn bà nữa. Nên thưa anh chị em, cái đó là cái mà Chúa Giêsu muốn đẩy cái bài học của chúng ta đi đến đỉnh cao của tình yêu là như vậy. Tôi xin phép kể anh chị em ba câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là ở giáo điểm Thới Long Xuân. Cha Trương Thành Công là một linh mục của giáo phận Cần Thơ. Ngài nối tiếp công việc của một cha trước đó là đi truyền giáo cho người dân bình thường của mình, người Kinh, chứ không phải là đi truyền giáo là cứ phải lên Tây Nguyên đâu. Thế là cha Công mới lập ra được một cái giáo điểm Thới Long Xuân. Ở chúng tôi với các em phi áp nhiều lần về đó, mùa chay, mùa vọng, Giáng sinh, Phục sinh, Tuần Thánh chúng tôi về giúp Ngài. Chúng tôi ban ngày, ban tối thì chúng tôi mới cử hành thánh lễ với họ. Nhưng mà ban ngày thì với mấy chiếc xe Honda thì mấy anh em thầy trò chúng tôi mang theo gạo, mang theo tiền, có khi là quần áo. Chúng tôi có một cái người đó họ dẫn đường để chúng tôi đi thăm những cái người dân của cái giáo điểm đó, những người nghèo, những bà quá, những người liệt nằm một chỗ, những người không còn có khả năng làm ra tiền, những người khuyết tật. Thế chúng tôi đi thăm, thì chúng tôi đi thăm thì trong cái đoàn đi thì có cái chị hướng dẫn chị đi. Thì chị mới biết là cái đến thăm cái nhà này thì biết là cái bà này là bà ấy nghèo lắm. Và lần trước thì cha Công và cái ban tổ chức đã quyết định phải trợ giúp đặc biệt cho cái bà này có gạo, chứ không có gạo là bà đói. Nên lần này đến thăm, nhân cơ hội đó cái chị ấy, chị mới hỏi: bà ấy, bà, vậy chứ lần vừa rồi gạo về rồi bà có tạm đủ ăn không? Cái kiểu như mình để hỏi, quan tâm đến người ta, chứ không phải hỏi để kể công đâu. Hỏi thế cái số gạo vừa rồi bà về bà có dùng? Dạ thưa cô, dạ tôi đem qua tôi cho bên hàng kia cho. Nó ủa, bà đang thiếu mà bà còn cho hả? Nó trời ơi, bên kia nó còn thiếu hơn tôi nữa cô ơi. Đây, tôi dẫn cô qua coi. Thì dẫn sang cái nhà bên kia, nhà bên kia không phải là người Công giáo. Bên này là bà tân tòng mới theo Chúa được mấy năm. Nhưng mà bên kia thì có một cái bà còn nghèo hơn cái nhà này. Không còn một cái gì nữa thì bà này đã nhận được cái số gạo đem về. Thì đã đem chia hết cho cái người kia. Cô ơi, cô còn cái gì cô cho dùng cái nhà này đi. Thì hôm đó tụi này mang gạo thêm nữa. Thì thay vì chỉ cho nhà này thì lại xớt ra lấy thêm một bao nữa đem sang cho cái nhà bên kia. Hỏi là sao bà hay vậy? Chúng tôi là người ở xa về. Nó nói bà ấy, bà tại sao bà hay vậy? Nó bà tốt quá vậy. Người ta cho bà để bà sống mà tại sao bà lại còn chia cho người khác? Thì bà mới nói, dạ thưa ông cố đó, ông cố tức là cha Trương Thành Công đó, là cha mà đứng coi cái giáo điểm, thì có dặn tụi tôi là khi nhận được một món quà nào đó thì phải nhớ ra đây là quà của Thiên Chúa. Thiên Chúa qua các ân nhân nào đó đã cho gạo, cho quần áo, cho đồ dùng, thì nhớ rằng món quà mà cầm trên tay đó là của Chúa. Điểm thứ nhất. Thứ hai, mang cái món quà đó về, mà nếu nhìn trong xóm mình, biết trong xóm mình có ai nghèo hơn mình, lấy cái đó cho luôn đi. Cho luôn đi, không sao đâu, Chúa sẽ lo cho mình cái khác. Thành ra tôi nhớ ông cố dặn như vậy, thành ra ông cố Gioan Bautista dặn như vậy, thì tôi đem tôi chia hết cho mọi người. Thế mình mới hỏi thế vậy chứ sau đó bà làm sao, bà còn cái gì để bà ăn? Dạ tôi cho người ta xong, người ta hỏi tôi còn gì không, tôi nói không còn gì, người ta chia làm hai, người ta lấy nửa thôi, người ta cho tôi lại nửa. Anh chị em thấy người nghèo sao họ dễ thương vậy. Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là ngay giáo xứ của chúng ta thôi chứ không đâu xa. Tôi còn nhớ năm đó là năm 1992, tức là cách đây 20 năm, tôi còn chưa làm linh mục. Cha giáo của chúng tôi buổi tối dạy chúng tôi thì ngài vừa mới đi làm lễ ở ngoài xóm về. Ngài mới kể, tôi xin lỗi các anh, hôm nay tôi lên lớp trễ là bởi vì tôi làm lễ xong đáng nhẽ tôi về tới giờ các anh rồi thì tôi lại phải đi một việc. Các người ở trong xóm báo cho tôi biết trai cha, có cái bà đó ở trong xóm đó, nhà hết gạo rồi. Nhà là làm ông chồng là chạy xe ôm, có 5 người con. Mà hôm nay ông chồng bệnh rồi, bà cũng yếu rồi, 5 người con nữa, không còn cái gì để ăn, không còn một hột gạo nào. Thế ra đói rồi cha ơi. Thế cha vội vàng, cha nghe vậy, phải đợi tôi một tí. Cha lấy xe, cha chạy từ cái nhà nguyện xóm giáo đó, chạy vội về nhà dòng, chui vào trong nhà bếp. Cái nhà bếp nhà dòng chúng tôi cũng không phải là một cái sự giàu có gì, nhưng mà để mà nuôi ăn hơn 100 người mỗi ngày, nên cái kho gạo chúng tôi cũng phải có một hai tạ là ít nhất. Thế là cha mới khui cái ú gạo ra, cha xúc lấy chút để chắc cũng được 10 ký cho một cái bao, vội vàng chất lên ông đa chạy trở lại cái nhà nguyện xóm giáo. Thế là cái ông trưởng xóm mới lại bảo cha đi tới chỗ này là không có đi xe được đâu, thôi cha bỏ xe lại đây đi bộ với con. Đi hóc hay đi mấy cái xóm mà chúng tôi có nhiều cái xóm, nó có những cái thời đó nó lại chưa giải tỏa cái đường kênh Nhiêu Lộc nên nó đường nó lắt léo ghê lắm. Thế là đi một hồi thì mới tới một cái chòi nhà giữa thành phố mà làm bằng các tông, là mà thùng thiếc, cái chòi che lấy tấm bạt này tấm ni lông kia che mưa che gió vậy thôi. Cha phải khom mình xuống mới chui được vào trong cái chòi đó. Thì ngỡ ngàng vô cùng, ông chồng, bà vợ và 5 đứa con đang ngồi chung quanh một cái nồi nấu sôi sùng sục. Cái ông trưởng xóm mới mắc cỡ với cha quá. Con vừa mới nói với cha là nhà nó hết gạo, mà tại sao bây giờ về tới nơi nó đang nấu cơm nó ăn. Cái mới hỏi sao. Thì người ta nói dạ cái này không phải nồi cơm đâu, cái này nồi cháo á. Nói là đâu mà có gạo nấu cháo. Dạ thưa nhà của con đúng là không còn một hột gạo nào. Chúng con đang ngồi với nhau đính uống nước chờ xem có ai cho cái gì thì qua ngày thôi, chứ còn bệnh tật này làm sao mà đi. Đang ngồi như vậy thì cái nhà, cái bà Tư bên kia kìa, bà biết nhà con hết gạo, bà nói nhà tôi có 2 lon gạo, bữa nay tôi nấu cơm dừa cho nhà tôi ăn, nhưng mà bên đây hết gạo rồi, tôi chia cho lon, bên tôi ăn cháo cũng được, bên đó có cháo mà ăn còn hơn bên tôi ăn cơm mà bên này đói. Thế là 2 lon bà chia 1 lon, đem qua 1 lon bên này, thế là hai bên đều nấu 2 nồi cháo. Cái cha giáo của chúng tôi cảm động quá, ngài mới bảo thôi thế bây giờ tôi chạy về nhà dòng tôi lấy một bao cho chị rồi, thì thôi chắc là khoảng 10 ký gì đó Thì thôi giờ tôi xớt là một nửa nghe, cho bên đây 5 ký, rồi chị dẫn tôi qua thăm cái bà kia đi. Bà là người không công giáo mà bà tốt quá đi. Đi đi qua thăm, mang thêm 5 ký gạo này cùng cái bà này đi qua bên nhà bên kia, thì đem cho cái bà 5 ký gạo, cái gia đình 5 ký gạo. Bà hỏi sao bà tốt có vậy, bà còn có 2 lon này. Nếu mà hôm nay bà ăn cháo thì bà vẫn còn được 1 lon để ngày mai ăn cháo. Nếu bà ăn cơm thì hôm nay bà ăn xong rồi thì ngày mai cũng phải chạy gạo chạy tiền làm sao để lo cho bữa ngày mai. Vậy mà bà dám nhịn đói bớt ăn đi để cho 1 lon bên này, tại sao bà tốt quá vậy? Thì bà đó mới nói, dạ thưa ông linh mục, dạ tôi không có đạo, nhưng mà cái chị mà tụi tôi mới giúp đó, chị cũng tốt với tụi tôi lắm á. Mấy lần trước tụi tôi cũng hết gạo rồi, chị đem qua chị cho tụi tôi đó. Mà chị nói là Chúa biểu đó, Chúa biểu sống vậy đó. Thế là hóa ra là những người nghèo họ tốt với nhau, họ tốt nhanh lắm, và họ tốt mạnh lắm, họ tốt nhiều lắm, họ nhanh hơn chúng ta. Cha giáo chúng tôi về đến nhà mà nói với anh em chúng tôi, 12 anh em, 12 thầy ngồi với nhau, nói anh em thấy không, mình cũng nhanh lắm, mình nghe người ta đói mình vội vàng chạy về nhà dòng lấy gạo cho người ta mà vẫn không nhanh bằng người ta. Cái người nghèo họ cấp kỳ, họ cứu nhau rất là nhanh và rất là hậu hĩnh, rất là tràn trề cái tình yêu thương ở trong ấy. Và cái người ta giúp thì người ta cho hết tất cả cái của người ta có, trong khi nhà dòng này nếu mà có xúc đến 10 ký cũng không ăn thua gì, có lấy 20 ký cũng không ăn thua gì, có mang một tạ gạo đem đi cho thì trong nhà dòng vẫn còn dư một tạ, ngày mai các thầy các cha vẫn không đói đâu. Nhưng mà người ta có 2 lon gạo thôi, người ta đã sẵn sàng chia sẻ. Câu chuyện thứ ba tôi mới gặp được chiều hôm nay, tôi xin phép được đọc với anh chị em để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Tôi tìm được trong một bài giảng của một cha quen với tôi ở Phan Thiết. Câu chuyện mang tên Cho đi với bao yêu thương. Lắm người có địa vị cao nhưng tâm hồn lại thấp. Có những người nghèo khó nhưng tâm hồn lại rất quảng đại và cao thượng. Ngược lại có những người giàu có nhưng lại rất độ bủn xỉn. Nhiều người giàu tiền giàu của nhưng lại rất nghèo vì họ không có gì để cho người khác. Họ nghèo lòng nhân ái, nghèo sự cảm thông và nghèo lòng trắc ẩn. Ngược lại có những người rất nghèo vật chất nhưng lại thật giàu có vì họ luôn có một cái gì đó để chia sẻ với tha nhân. Họ giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu tình thương mến. Mẹ Teresa thành Calcutta kể lại một câu chuyện như thế này. Một ngày nọ mẹ đi xuống phố và gặp một người hành khất rất là nghèo đang chạy đến tìm gặp mẹ và vội vã nói, mẹ ơi, mọi người đều cho mẹ tiền, con cũng muốn cho mẹ tiền. Hôm nay suốt cả ngày con chỉ xin người ta bố thí được có 30 xu tiền Ấn Độ, con cũng muốn cho mẹ số tiền này. Mẹ Teresa suy nghĩ một lúc, nếu mình mà lấy 30 xu của anh ta thì tối nay anh ta sẽ phải nhịn đói, nhưng nếu mình mà không lấy đó thì mình sẽ làm tổn thương cái tâm hồn của anh ta nhiều lắm. Cuối cùng mẹ đã quyết định đưa tay ra để nhận lấy số tiền từ người hành khất. Mẹ nói, tôi chưa bao giờ thấy được niềm vui như thế trên khuôn mặt ai như trên khuôn mặt của người hành khất ấy, khi anh ta nghĩ rằng chính mình cũng đã từng một lần cho tiền mẹ Teresa để giúp lại cho những người nghèo khác. Mẹ Teresa tâm sự, đối với người đàn ông nghèo này, anh ta đã phải ngồi suốt cả ngày để chỉ xin được có 30 xu. Ôi đẹp biết bao, 30 xu như thế là một món tiền nhỏ thôi, và có thể tôi chẳng mua được gì, nhưng vì anh ta đã đem nó cho tôi và tôi đã nhận lấy nó, thì nó trở nên vĩ đại. Nó lớn lên gấp ngàn lần, bởi vì nó đã được cho đi với bao nhiêu là yêu thương. Thiên Chúa nhìn thấy không phải là cái bề thế hoành tráng của công việc, mà là Thiên Chúa nhìn vào tình yêu thương, qua đó công việc được hoàn thành. Thiên Chúa nhận định giá trị một con người không dựa trên những gì họ có, mà là dựa trên những gì họ đã cho đi. Ai không bao giờ biết cho đi mới thật sự là người nghèo khốn cùng nhất. Người ta có thể dâng thật nhiều cho Thiên Chúa, nhưng bao lâu người ta chưa dâng chính mình, hay ít nữa dâng những gì thuộc về bản thân mình, những gì liên hệ tới chính con người của mình, thì kể như là người ta chưa dâng hiến gì cả. Mẹ Teresa nói, khi ta trao cho ai một món quà mà là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, thì đó mới thật sự là một món quà. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống quảng đại với Chúa và với tha nhân. Amen.